Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Wired Company, câu chuyện chưa kể về Banana Republic là hồi ký kinh doanh của Mel Ziegler và Patricia Ziegler, hai người sáng lập Banana Republic Travel and Safari Clothing Company. Xuất bản năm 2012, sách nhìn lại chặng đường từ một ý tưởng nhỏ về quần áo quân dụng dư thừa và cảm hứng du lịch, đến khi Banana Republic trở thành một thương hiệu bán lẻ được Gap mua lại năm 1983. Đây không phải cẩm nang quản trị trình bày theo mô hình hay công thức. Thay vào đó, tác phẩm kể bằng giọng người trong cuộc, đặt trọng tâm vào cách một bản sắc thương hiệu khác thường được tạo ra bằng hàng hóa, minh họa, câu chuyện và không gian cửa hàng. Phần quan trọng khác là những căng thẳng nảy sinh khi doanh nghiệp tăng trưởng trong sở hữu của tập đoàn. Qua việc hai tác giả rời công ty năm 1988, cuốn sách đặt câu hỏi thực tế về vốn, quyền kiểm soát sáng tạo và cái giá của việc mở rộng quy mô. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khởi đầu với vốn nhỏ nhưng định vị rất khác biệt. Wired Company cho thấy Banana Republic không khởi đầu như một hãng thời trang muốn cạnh tranh bằng xu hướng hoặc mức giá. Mel và Patricia Ziegler bắt đầu năm 1978 với khoản vốn khoảng $1,500, tìm mua quần áo quân dụng dư thừa và những món đồ gợi liên tưởng đến hành trình thám hiểm, rồi bán chúng trong một bối cảnh có chủ ý. Điểm đáng chú ý không chỉ là tinh thần tự lực với số tiền nhỏ. Quan trọng hơn, họ đã chọn một ngách có ngôn ngữ và gu thẩm mỹ riêng thay vì cố phục vụ mọi khách hàng ngay từ đầu. Các sản phẩm như áo khoác, sơ mi quân dụng hay trang phục safari có lịch sử và vẻ không đồng nhất nên khác hẳn hàng may mặc tiêu chuẩn. Sự khác biệt ấy giúp doanh nghiệp có lý do tồn tại rõ ràng. Khách hàng không chỉ mua một món đồ để mặc, mà còn mua cảm giác về du lịch, tính khám phá và một phong cách ít thấy trong bán lẻ đại chúng thời đó. Từ góc độ xây dựng doanh nghiệp, câu chuyện nhấn mạnh rằng nguồn vốn hạn chế không tự động buộc một thương hiệu phải trở nên mờ nhạt. Khi nguồn lực ít, một định vị cụ thể còn giúp tập trung việc chọn hàng, giao tiếp và phục vụ đúng nhóm khách hàng. Tuy vậy, sách cũng không lãng mạn hóa sự khởi đầu này. Việc tìm nguồn hàng, quản lý vận hành và duy trì tăng trưởng vẫn là những áp lực khiến hai nhà sáng lập phải cân nhắc hỗ trợ từ bên ngoài. Thứ hai, catalog minh họa biến tiếp thị thành một thế giới thương hiệu. Một đóng góp đặc biệt của Banana Republic nguyên bản là catalog được minh họa bằng tay, gắn sản phẩm với những mẩu chuyện có sắc thái du hành và phiêu lưu. Patricia Ziegler, vốn là họa sĩ minh họa, đưa năng lực sáng tạo của mình trực tiếp vào phương tiện bán hàng. Mel Ziegler có nền tảng báo chí, góp phần tạo nên giọng văn. Vì vậy, catalog không vận hành như danh sách mã hàng và giá tiền đơn thuần, mà như một ấn phẩm có cá tính biên tập. Cơ chế này có ý nghĩa kinh doanh rõ ràng. Khi nhiều món đồ có xuất xứ cũ, lạ hoặc khó giải thích chỉ bằng ảnh chụp, câu chuyện giúp khách hàng hiểu vì sao chúng đáng chú ý. Nó cũng tạo sự nhất quán giữa thương hiệu và trải nghiệm mua sắm từ xa. Thay vì cạnh tranh bằng việc phô bày thật nhiều lựa chọn, Banana Republic tạo trí nhớ về một thế giới riêng. Cửa hàng theo chủ đề Safari, với các chi tiết gợi không khí thám hiểm, mở rộng thế giới đó sang không gian vật lý. Bài học ở đây không phải mọi doanh nghiệp đều cần trang trí theo chủ đề hoặc viết chuyện về sản phẩm. Điểm cốt lõi là phương tiện truyền thông phải làm rõ ý nghĩa riêng của hàng hóa. Trong Wired Company, catalog là một phần của sản phẩm thương hiệu, không phải chi phí quảng cáo tách rời. Sự thay thế dần các minh họa và câu chuyện bằng cách trình bày bán lẻ thông thường về sau, vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một thay đổi thiết kế. Nó cho thấy bản sắc có thể bị suy yếu khi các yếu tố liên kết trong trải nghiệm bị tách ra. Thứ ba, bán công ty cho Gap giải quyết bài toán vốn nhưng tạo ra đánh đổi quyền lực. Việc Gap mua Banana Republic năm 1983 là trục căng thẳng quan trọng của cuốn hồi ký. Theo câu chuyện của hai tác giả, Banana Republic khi đó đã có sức hút và hoạt động có lợi nhuận, nhưng vẫn cần vốn cùng năng lực vận hành để mở rộng. Thỏa thuận với Gap đem lại nguồn lực mà một doanh nghiệp nhỏ khó tự tạo ngay lập tức, đồng thời cho phép Mel và Patricia tiếp tục điều hành trong một giai đoạn. Những năm đầu dưới sở hữu mới, thương hiệu tăng trưởng nhanh hơn nhờ hậu thuẫn tài chính và hệ thống của công ty mẹ. Tuy nhiên, Wired Company làm rõ rằng quyền sở hữu và quyền quyết định không phải hai khái niệm giống nhau. Nhà sáng lập có thể giữ vai trò điều hành, nhưng khi ưu tiên của chủ sở hữu thay đổi, không gian cho phán đoán sáng tạo cũng thu hẹp. Với Banana Republic, sự khác biệt nằm ở cách nhìn về tốc độ mở cửa hàng, mức độ chuẩn hóa, lựa chọn sản phẩm và cách đánh giá hiệu quả, những điều từng được xem là cá tính. Chẳng hạn chọn hàng theo trực giác có gu thay vì chạy theo xu hướng hay dữ liệu ngắn hạn, có thể bị xem là khó kiểm soát trong cấu trúc tập đoàn. Vì cuốn sách được kể từ phía các nhà sáng lập, người đọc nên phân biệt trải nghiệm của họ với toàn bộ lịch sử doanh nghiệp. Dẫu vậy, giá trị phân tích của phần này vẫn rất rõ. Nó buộc người làm thương hiệu phải xem thương vụ mua bán không chỉ là định giá và dòng tiền. Các điều khoản về quyền hạn, thời hạn cam kết và cơ chế xử lý bất đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc bản sắc ban đầu còn được bảo vệ đến đâu. Thứ tư, xung đột giữa sự độc đáo và chuẩn hóa khi thương hiệu mở rộng. Theo Wild Company, Banana Republic nguyên bản được xây dựng từ những lựa chọn khó chuẩn hóa. Hàng hóa có tính phát hiện, catalog có giọng kể riêng và các cửa hàng được thiết kế để tạo cảm giác như một chuyến đi hơn là một điểm bán quần áo thông thường. Mô hình này hấp dẫn vì nó bất ngờ và giàu chi tiết, nhưng chính các đặc điểm đó khiến việc nhân rộng trở nên phức tạp. Một hệ thống bán lẻ lớn thường cần quy trình dự báo, phân loại hàng, thiết kế cửa hàng và kiểm soát chi phí đồng nhất hơn. Cuốn sách không nói rằng chuẩn hóa tự thân là sai. Chuẩn hóa có thể giảm chi phí, làm vận hành ổn định và giúp thương hiệu phục vụ nhiều thị trường. Vấn đề nảy sinh khi công cụ vận hành trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá mọi quyết định. Nếu mọi cửa hàng phải giống nhau, mọi catalog phải theo một định dạng quen thuộc và mọi sản phẩm phải dễ dự báo, thương hiệu có thể đánh mất những tín hiệu từng khiến khách hàng tìm đến nó. Sau khi hai nhà sáng lập rời đi năm 1988, Banana Republic được chuyển dần khỏi hình ảnh safari và hàng quân dụng đặc trưng hướng đến một thương hiệu trang phục cao cấp dễ tiếp cận hơn. Sách nhìn sự chuyển hướng này như sự đứt gãy với bản sắc ban đầu. Dù nhận định ấy mang góc nhìn của người sáng lập, nó đặt ra một câu hỏi hữu ích cho mọi thương hiệu sáng tạo. Khi mở rộng, yếu tố nào phải được hệ thống hóa để doanh nghiệp sống được và yếu tố nào phải được giữ nguyên vì chính nó tạo ra lý do để khách hàng quan tâm? Không trả lời rõ câu hỏi đó, tăng trưởng có thể biến sự khác biệt thành một phiên bản chung chung hơn. Cuối cùng, hồi ký người sáng lập cung cấp bài học thực tế. Nhưng không phải hồ sơ trung lập, điểm mạnh của Wild Company là nó ghi lại việc xây dựng thương hiệu từ bên trong với sự hào hứng, ứng biến và thất vọng của những người trực tiếp tạo ra nó. Mel và Patricia Ziegler không viết như các nhà tư vấn nhìn lại một ca thành công để rút ra công thức sạch sẽ. Họ mô tả một quá trình mà sở thích cá nhân, kinh nghiệm nghề nghiệp, lựa chọn thẩm mỹ và các quyết định kinh doanh đan vào nhau. Điều này khiến sách có giá trị đối với người đọc muốn hiểu cách một thương hiệu thường bắt đầu từ một quan điểm cụ thể, chứ không phải từ bản kế hoạch hoàn chỉnh. Đồng thời, chính hình thức hồi ký tạo ra giới hạn cần được nhận thức, tranh chấp với lãnh đạo ghép và sự chuyển đổi. Sau đó chủ yếu được diễn giải qua cảm nhận của hai nhà sáng lập, những người đã mất quyền kiểm soát rồi rời công ty. Sách vì thế thuyết phục nhất khi nói về ý định ban đầu, văn hóa sáng tạo và cái giá cảm nhận được của sự thay đổi. Nó ít phù hợp hơn nếu người đọc tìm một đánh giá toàn diện về mọi lý do tài chính, thị trường và vận hành đằng sau quyết định của Gap. Cách đọc hữu ích nhất là vừa tôn trọng độ chân thực của lời kể, vừa giữ khoảng cách phân tích. Người đọc có thể học từ sự kiên định của hai tác giả với bản sắc thương hiệu, nhưng không nên biến câu chuyện thành kết luận đơn giản rằng doanh nghiệp lớn luôn phá hủy sáng tạo hoặc trực giác luôn tốt hơn dữ liệu. Giá trị lâu dài của sách nằm ở việc nó giữ hai lực này trong tình trạng căng thẳng thay vì giả vờ rằng chúng dễ dàng dung hòa. Kết luận: White Company phù hợp nhất với người sáng lập doanh nghiệp, người làm thương hiệu, nhà thiết kế, người làm bán lẻ và sinh viên muốn hiểu một thương hiệu có thể được hình thành từ một quan điểm sáng tạo rất cụ thể như thế nào. Người đọc quan tâm đến lịch sử thời trang Mỹ cũng sẽ thấy đây là tư liệu gần gũi về Banana Republic trước khi nó trở thành nhãn hàng quen thuộc thuộc Gap. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một danh sách công cụ quản trị có thể áp dụng nguyên si. Nó nằm ở các câu hỏi mà trải nghiệm của Mel và Patricia Ziegler buộc người đọc phải tự trả lời, như thương hiệu của mình thực sự khác biệt ở đâu. Câu chuyện nào làm hàng hóa có ý nghĩa và mình sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu quyền tự chủ để lấy vốn và năng lực mở rộng. So với nhiều sách khởi nghiệp thường tập trung vào gọi vốn, tăng trưởng hoặc kỹ thuật điều hành, tác phẩm này nổi bật vì xem thương hiệu như một thế giới thống nhất. Sản phẩm, minh họa catalog, giọng văn, không gian cửa hàng và cách chọn hàng đều cùng truyền đạt một bản sắc. Cuốn sách cũng không khép lại bằng chiến thắng đơn giản. Việc Banana Republic được mua lại rồi thay đổi làm cho thành công ban đầu trở thành một trường hợp để suy nghĩ về quyền sở hữu, văn hóa doanh nghiệp và giới hạn của sáng tạo trong tổ chức lớn. Giọng kể có tính chủ quan của hồi ký là một hạn chế, nhưng cũng là điểm làm sách khác biệt. Nó cho người đọc thấy không chỉ điều gì đã xảy ra, mà còn cảm giác của người tạo ra thương hiệu khi chứng kiến nó không còn giống ý tưởng ban đầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Mel Ziegler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!